Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 105 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2
năm 2018. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Thác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 208 ở phần bài kệ trùng tụng của kinh Địa Tạng. Hôm nay chúng ta học sang đoạn văn trùng tụng trang 208. Nếu có chúng sinh khổ, yếu gầy nhiều bệnh tật, thường mộng điểm chẳng lành, cầu chi cũng không được. Nếu dốc lòng cung kính, chiêm lễ tượng Địa Tạng, thì những sự hung ấy tiêu sạch được yên vui. Qua đoạn bài kệ trùng tụng này, chúng ta thấy là Đức Phật nói là nếu có chúng sinh nào mà bị nhiều tật bệnh, tức là bị bệnh tật, bị ốm đau đó. Chúng ta thấy ốm đau bệnh tật có ai vui không? Có ai vui khi mình bị ốm đau bệnh tật không? Hoặc là có ai vui khi nhà mình có người ốm đau bệnh tật không? Không. Không có ai vui khi mình bị ốm đau bệnh tật. Mà cũng chẳng có ai vui khi nhà mình có người ốm đau bệnh tật. Cũng chẳng có ai vui khi mà họ hàng người thân nhà mình có người ốm đau bệnh tật. Đó. Cho nên á, ở đây trong kinh này Đức Phật nói rằng nếu có người yếu gầy nhiều tật bệnh, yếu tức là chỉ cho người sắp ốm hoặc là người mới ốm dậy. Ốm yếu, ốm thì tương đối với yếu, nhưng mà yếu có thể là gì, chưa ốm, đúng không? Chúng ta vừa cháy nắng trở rồi, nó nghe nó rất là mệt nhưng mà chưa thành là ốm thì gọi là yếu. Hoặc là sức khỏe của chúng ta bị suy nhược, cơ thể khiến cho ăn không ngon, khổ được, ngủ không yên đó. Đó, nó gọi là yếu. Ốm thì nó gì, nó nặng hơn một bậc, còn yếu thì nó nhẹ hơn một chút. Đó, yếu gầy nhiều bệnh tật, thường mộng điềm chẳng lành. Mà những người ấy ốm yếu, thân thể chúng ta mà bất an đó, thì thường thường là lúc ngủ nghỉ đó, chúng ta hay chiêm bao, hay mộng mị, hay bị bóng đè, hoặc hay thấy những gì, những cảnh ác, những sự ác. Đó. Mà người mà chiêm bao hay thấy những cái cảnh ác, những sự ác, lo lắng hay là vui các quý vị? Lo lắng phiền não, sợ sệt hay là vui mừng? Chắc chắn là sợ sệt, rất lo lắng và sợ sệt. Ví dụ như chúng ta thấy này, thấy quỷ nó đến nó bắt chúng ta chẳng hạn, thấy hổ lang xài báo rắn rết nó cắn chúng ta chẳng hạn, hay là mơ thấy những giấc mơ xấu ác như là mơ thấy máu chẳng hạn, mơ thấy đánh nhau giết nhau chẳng hạn, hoặc là mơ thấy rắn cắn hổ vồ thấy ngã sông ngã núi vân vân chẳng hạn. Đó là những giấc mơ gì xấu ác đó, hoặc là thường mộng thấy điểm chẳng lành. Những hạng người như thế cầu chi cũng không được. Vì sao mà cầu chi không có được? Vì phúc mình đã đến lúc gì? Kém vậy. Đã đến lúc cái phúc của mình nó cạn kiệt đi vậy. Đức Phật nói sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật rồi mà chúng ta không tu được, mà chúng ta cứ ăn hết cái phúc của mình đi ấy, thì khi mà cái phúc nó hết thì chúng ta sẽ gì? Hay bị bệnh tật, bị ốm đau, bị mộng mị, kiêm bao thấy những điều chẳng lành. Hoặc là những người sinh ra được thân người nhưng mà không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, không tin tội phúc, vân vân. Thích làm những việc ác, xa lánh những việc thiện. Cho nên những kẻ đó, cái phúc làm người của mình đáng lẽ nó được hưởng thọ đến 70-80 tuổi. Đáng lẽ được hưởng cái quả báo là giàu có, sung túc. Nhưng mà do bất tín nhân quả, đốt phá cái phúc phần của mình đã gây tạo, đã gieo trồng nhiều kiếp trước. Cho nên đời này kiếp này có khi chỉ thọ được 20-30-40 tuổi thôi. Mà đến cái lúc đó, thân thể yếu gầy, bệnh tật, vân vân. Chúng ta thấy bây giờ sở dĩ vì sao mà chúng ta hay, nhân gian chúng ta bây giờ hay mắc nhiều những cái căn bệnh quái ác, như là những căn bệnh ung thư, và những cái căn bệnh mà khoa học, ngành y học có phát triển đến mấy đi chăng nữa cũng không thể nào nghiên cứu ra kịp những cái loại thuốc để chữa nó, để điều trị nó, đặc trị nó. Vì sao? Vì cái nghiệp cảm của chúng sinh vậy. Nghiệp cảm của nhân gian chúng ta vậy. Chúng ta thấy ngày xưa cha ông chúng ta cũng sát sinh hại vật, nhưng mà sát sinh hại vật chúng ta phải để đi xuống sông để kéo cái, đánh cái lưới, hay là dùng cái cần câu, hay dùng cái đó để đâm được một bữa cá, hay là bắt được một bữa cua để ăn đó, thì chúng ta có thể mất cả buổi sáng, đúng không? Mất cả buổi sáng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy họ đi ra sông, ra biển, họ làm cái lưới, họ vét, hay là làm cái mìn, hoặc là dùng kích điện, họ kích, chết hết, cả to, cả nhỏ đều chết hết. Ngày xưa thì chúng ta có thể chỉ bắt cái con lớn thôi, nhưng bây giờ thì con nhỏ, không lấy nó, không bắt nó, nhưng mà kích điện hoặc là đánh mìn, dùng lưới vét, nó cũng chết hết. Cho nên, cái sự ác của con người ta càng ngày càng tăng lên. Lòng tham của con người ta càng ngày càng gì? Càng vững mạnh. Cho nên, ở trong kinh Đức Phật mới nói rằng tuổi thọ con người ta càng ngày càng giảm xuống là như thế. Vì sao mà giảm xuống? Vì tội ác của chúng sinh ở nhân gian chúng ta mỗi ngày một lớn vậy, mỗi ngày một nhiều vậy. Ở trong kinh Đức Phật có nói rằng con người chúng ta, khi mà khởi thủy con người chúng ta mới xuống thế giới này, chúng ta nhớ là kinh Đức Phật nói con người chúng ta không phải do con khỉ mà thành nhé. Thì tổ của loài người chúng ta theo quan điểm của Phật giáo, Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, không phải là do loài khỉ mà thành. Cũng không giống Ấn Độ giáo, do loài bò mà thành. Thủy tổ của con người chúng ta không phải loài bò sinh ra. Cũng chẳng phải quan điểm như ở châu Phi, một số nước châu Phi nói là thủy tổ của loài người chúng ta là cá sấu mà biến hóa thành. Còn giới khoa học phương Tây, đại đa số nói rằng con người chúng ta do tiến hóa từ loài khỉ mà thành. Ấn Độ, Bà La Môn giáo nói là thủy tổ của loài người chúng ta từ loài bò mà thành. Ấn Độ cũng còn có một tôn giáo nói rằng thủy tổ của loài người chúng ta từ loài chuột mà thành. Cho nên các vị sang Ấn Độ có những cái đền thờ thờ chuột. Chuột chạy nhúc nhúc ở trong đền đó. Hôm nọ lần trước năm ngoái chúng tôi đi chưa có điều kiện để thế đến thăm cái tôn giáo gọi là thủy tổ của loài người là chuột. Đến cái đền thờ đó chuột chạy đông tây nam bắc chỗ nào cũng thấy chuột. Họ nuôi chuột, họ cho chuột ăn, họ lễ chuột, họ lạy chuột và họ đi. Họ tôn sùng con chuột là chính là thủy tổ của loài người. Lần này tới đây các vị mà có duyên đi Ấn Độ, nếu có duyên đi đến đó mà lấy chuột, lấy thủy tổ loài người, có được không? Có ai có chuột là thủy tổ loài người không? Không. Cá sấu cũng không, khỉ cũng không, bò cũng không. Có những quan điểm đó là các loại bò sát hóa thành con người chúng ta cũng không luôn. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thủy tổ của loài người là ở trên quái trời Phạm Thiên. Quái trời Phạm Thiên, trên cả quái trời dục giới, thuộc về quái trời sắc giới. Quái trời sắc giới. Cho nên ở Ấn Độ cái tiếng của người dân Ấn nó còn gọi là tiếng gì ạ? Tiếng Phạm Âm. Tiếng Phạm Âm. Phạm âm tức là gì? Tức là cái tiếng nói của chư thiên ở trên cõi trời phạm thế. À. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói khởi thủy của loài người chúng ta chính là chư thiên ở trên cõi sắc giới và cõi dục giới. À, họ đi xuống đây ngày xưa hơn 2.500 năm trước Phật đã nói điều này nhé, các quý vị, không phải hôm nay nhé. Không phải hôm nay Phật mới nói, không phải vài năm trước, mấy trăm năm trước Phật mới nói, mà hơn 2.500 năm trước Phật đã nói điều đó. Phật nói rằng á, cõi Nam Thiềm Bổ Châu của chúng ta, tức là trái đất này, từ cái thời xưa không phải là thổ hồng hoang đâu nhé. Thổ hồng hoang là hoang sơ, là tiêu điều, là trái đất, là không có người ở, không có các vân vân nữa. Đó, hoang sơ như thế không phải. Đức Phật nói bắt đầu từ cái thời mà sau khi trải qua cái giai đoạn gì? Thành. Thế giới chúng ta, Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm có thành trụ hoại không. Thành trụ hoại và không. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 20 trung kiếp là một đại kiếp. Đó, chúng ta thấy phải trải qua mấy cái kỳ như vậy, thành trụ hoại không, ba cái đại kiếp như vậy. Rồi thậm chí nó còn nhiều hơn nữa, nhưng trái đất của chúng ta, Đức Phật nói là 20 trung kiếp, mới trái đất của chúng ta mới thành. Mà một tiểu kiếp, một trung kiếp là có 20 gì, tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là trên 16 vạn năm. Các quý vị tính xem, trên 16 vạn năm mới là một tiểu kiếp. Mà 20 tiểu kiếp như vậy thì mới là một trung kiếp. Mà 20 trung kiếp thì thế giới chúng ta mới cấu thành. Kinh Hoa Nghiêm nói từ gì? Từ cái hư không. Trái đất của chúng ta được hình thành từ hư không bao la mênh mông rộng lớn, bắt đầu gì? Do các nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhân duyên đó là sao? Kinh Hoa Nghiêm nói là từ những cái khói bụi ở trong thiên hà, từ những cái gì, những các sa thạch, các thiên thạch hay vân vân, mình nói như thế cho dễ hiểu. Ở trong thiên hà thì ở khắp trên hư không nó hội tụ lại, nó theo một cái gì đó, có thể là cơn gió hoặc là mưa hoặc là nước hoặc cái gì đó. Cái đấy thì chúng tôi chưa nghiên cứu kỹ về những cái danh từ khoa học bây giờ, nhưng nói nôm na ở trong kinh Phật là một cái khoảng không thiên hà như vậy. Thì cái trái đất của chúng ta được hình thành từ cát bụi, từ những cái thiên thạch, từ những cái thiên thạch lớn nhỏ dần dần nó hội tụ lại, nó thành một cái trái đất của chúng ta này. Và trải qua 20 trung kiếp như vậy thì bắt đầu mới có gì? Nó có cây cối, rồi có sông suối, sông ngoài các thứ, đầy đủ các thứ. Nhưng khi đó thế giới này, trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ, có đầy những loại cây quý báu. Thậm chí những loài cây đó thì là phát ra ánh sáng, phóng ánh hào quang. Những cái hoa quả, những cái trên cái lá cây đó là thơm ngon bổ dưỡng, rất là vi diệu. Và bây giờ ở trên chúng chư thiên, ở trên cõi dục giới và cõi sắc giới, họ đi dạo chơi, đi xuống trái đất của chúng ta, họ thấy cái cảnh quan thế giới trái đất của chúng ta rất là đẹp. Nó khác lạ với cái cảnh quan ở trên cõi trời. Ở đây thì cây cối, có cả những loài cây cối, những loài chim muông, thú dữ rất là gì, khác thường với cái cõi ở trên họ nhìn thấy. Và đặc biệt có những cái loại trái cây, những cái loại hoa quả, hoa thơm quả ngọt rất là đẹp, là thơm, là ngon. Vì vậy chúng chư thiên ở trên cõi dục cõi sắc xuống thăm, lúc đầu là xuống thăm thôi, tạt qua thôi, gọi là dạo chơi. Vì các ngài là có thần thông mà, các ngài trên cõi trời có thần thông bay đi tự tại, từ trên thế giới đó xuống thế giới này, nó chỉ nhờ là như một khoảng một bữa ăn thôi, tiếng 2-3 tiếng đồng hồ, coi như mình đi du lịch từ tỉnh này sang tỉnh khác, hoặc bây giờ từ nước này sang nước khác cưỡi máy bay á. Chúng ta ngồi trên máy bay từ đây sang gì, sang châu Âu cũng chỉ 8 tiếng đến 10 tiếng, hoặc dài hơn một chút xíu thôi, đúng không? Ngày xưa mà đi bộ thì cả đời cũng không đến được, nhưng bây giờ chỉ cần ra sân bay làm các thủ tục, có đầy đủ các thủ tục, mua vé lên máy bay, ngồi đó ngủ một giấc. Mấy lần nhân viên trên máy bay nó phục vụ nước, phục vụ cơm, ăn điểm tâm một hai lần đấy, thế là tỉnh dậy một cái là đến đất nước bạn rồi. Từ thế giới, từ nửa trái đất bên này sang nửa trái đất, và nửa trái đất bên kia, thậm chí là đi cả vòng quanh trái đất, hơn chục tiếng đồng hồ thôi. Đó, chúng ta thấy khoa học phát triển, chúng ta làm được điều đó. Thời xưa Đức Phật nói rằng á, trái đất hình thành của chúng ta
do chư thiên ở trên cõi trời dục giới sắc giới đi xuống tham quan vãng cảnh như vậy và thấy cảnh giới, cái cảnh quan đẹp đẽ như vậy, vào thấy những cái hoa thơm cháy ngọt, họ ngửi vào họ thì họ thấy rất là thơm, nhìn rất là đẹp. Mà cái hoa quả ngày xưa, thức ăn ngày xưa bình thường nó này nó rất là nhiều. Chúng chư thiên xuống ăn và ngửi thấy mùi thơm, hái lấy vứt lấy ăn gì thấy ngon ngon. Nhưng bây giờ các vị mà nhìn thấy quả táo nó treo lủng lẳng trên cây, nó chín mọng như vậy, chúng ta thấy này, quả này chắc là ngon đây, chưa bao giờ thấy nhưng chúng ta nhìn thấy chắc là ngon. Nhưng chúng ta thì vứt ra xuống, ngửi vào thấy mùi thơm thơm mát, cắn nó vào thấy gì ngọt ngọt, ăn vào thấy là ngon, mà ăn vào càng ăn gì càng thấy ngon, thì đương nhiên là chúng ta biết đó là quả gì, sau này chúng ta mới đặt cho nó cái tên là quả táo chẳng hạn, vân vân. Còn khởi thủy của nó chắc nó không có tên là quả táo đâu, hay quả na hay quả mít vân vân, thấy có gai góc như vậy nhưng mà thì bổ nó ra trong lòng thì ăn rất là gì thơm ngon bổ dưỡng. Nhưng mà đây toàn là những cái quả sau này thôi. Hoa Nghiêm Kinh Đức Phật nói thời đầu chúng chư thiên xuống trái đất của chúng ta này thì các loài cây quý, hoa quả quý rất là nhiều. Bắt đầu chúng chư thiên lên từ trên xuống là đi dạo chơi xong rồi thấy thì cảnh quan cũng là đẹp. Cứ đi đi về về thấy là cũng mệt, thôi ở lại. Ở lại chơi dăm ba bảy bữa. À, kiểu như mình gọi là ở thanh niên, bây giờ gọi là đi picnic á. Đi picnic mình gọi là đi gì? Đi dã ngoại á. Đi chơi á. Thanh niên bây giờ gọi là đi phượt, đi picnic, đi dã ngoại á. Đó. Đi như vậy, ở lại một tuần năm bảy hôm như vậy, ở lại thì một số những vị bảo là ở đây cảnh cũng đẹp thế này, chẳng thiếu cái gì cả. Cho nên thôi, ở lại đầu tiên là ở lại một tuần, nó rồi có cái đoàn là thôi đoàn này đi một tuần, đi đi về về, về nhà nó quen rồi, thôi ở đây hẳn một tháng chẳng hạn. Thế ở lại một tháng, thế có đoàn lại bảo là ở một tháng thì thôi ở lại một năm. Cảnh quan gì rất là đẹp đẽ. Mà khi ở lại lâu ngày thì ăn cái gì? Ăn những cái thức ăn ở cái trái đất của chúng ta này. À, bắt đầu thì thân thể nó mấy gì? Nó nặng dần lên. Chúng chư thiên ở quái trời, ngày xưa quái dục thì họ mặc cái áo. Cái áo gọi là gì? Cả cái áo của chúng chư thiên to như vậy. Người của chư thiên nó to hơn gấp không biết bao nhiêu lần chúng ta này. Khoảng vài chục lần chúng ta này. Thân thể thân tướng của họ. Trẻ con đó, mới sinh ra đã bằng chúng ta này rồi, bằng người lớn của cõi năm thiên bổ châu chúng ta này. Mà lớn lên thì phải đằng về gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần của gì? Người của chúng ta là tùy theo quái trời càng lên cao thì cái thân tướng của chúng chư thiên đó càng to lớn. Đây là nói về quái dục. Và khi các vị gì? Ăn ở lại ăn uống và thì đương nhiên là cái thân thể của họ tự nhiên nó cứ nặng dần lên, rồi bay đi thì gì ạ, bay về thì đi đi về về thì rất là nặng nhọc. Kinh Đức Phật nói là nó mệt nhọc, cho nên những vị là thôi mệt thì ở lại luôn đây cũng là đẹp. Ở đấy mình gọi là đi xây dựng gì nhỉ? Ngày xưa mình gọi là xây dựng gì, xây dựng kinh gì, kinh tế mới đúng không? Ngày xưa thời năm 1945 ở các gì, tỉnh thành ở phía Bắc chúng ta, đặc biệt là khu vực đồng bằng như là Thái Bình, Nam Định, rồi cả khu vực Hà Nội chúng ta, nào là chiến tranh giặc Pháp, giặc Mỹ tàn phá, nào là mất mùa mất màng, cho nên đó, chính sách của Đảng của nhà nước chúng ta lúc đó là đi lên cái vùng gì ạ, vùng miền núi để khai hoang phục hóa, để trồng lúa ngô khoai sắn. Cái thứ nhất là lấy lương thực để nuôi bản thân, cái thứ hai là đóng góp lương thực đó để nuôi quân ở ngoài tiền tuyến để đánh gì, đánh giặc ngoại xâm. Cho nên Đảng nhà nước chúng ta phát động cái cuộc gọi là cách mạng, gọi là đi xây dựng kinh tế mới, đưa người Kinh lên các đồng bào dân tộc để phát nương làm rẫy cùng với bà con. Và chúng ta thấy bây giờ nhiều bà con ở dưới xuôi, dưới Kinh, dân tộc Kinh ở dưới xuôi đi lên sinh sống và lập gia đình, hoặc là bây giờ ở lại và sinh sống ở tại gì? Ở tại các tỉnh miền núi của khu phía Bắc chúng ta, cũng như ở trong miền Trung, miền Nam đều có cả, đặc biệt là phía Bắc ở đi xây dựng kinh tế mới. Xây dựng kinh tế mới, tôi nói với các quý vị, lúc đầu mới lên đó thì vào trong rừng á, cái rừng tôi không nói xa, tôi nói ngay trên rừng Ba Vì chùa Tản Viên chúng ta thôi. Các Phật tử với các cụ nói rằng ngày xưa cái những cái rừng lim, rừng cây lim và những cây quý á, nó mọc trên núi Ba Vì, nó mọc xuống sát ở dưới chân núi, ở dưới suối Cái, sát với khu ủy ban xã Minh Quang luôn, bạt ngàn cây cổ thụ như vậy. nhân dân ở khu vực ngoài Tản Hồng, ở dưới Tản Lĩnh và đặc biệt ở ngoài Tản Hồng, ở ngoài mặn và ngoạn sông á, mấy xã ngoài khu ngoài sông của huyện Ba Vì á, đi vào đó khai hoang. Đầu tiên thì chặt cây, chặt những cây cổ thụ, những cây quý, cây lim á, đem bán lấy tiền đổi thức ăn, bán gạo mua thức ăn. Hết những cây quý rồi thì bắt đầu gì, đến cây củi, đúng không? Hết cây củi rồi bắt đầu đến gì ạ, mới đi trồng cái cây gì, cây cây ngô, cây sắn. Mấy năm sau ngô sắn nó thì nó bạc đất, nó không được, thế mới trồng cây miến rong giềng, trồng cây rong giềng để làm miến. Đến cái rong giềng mà không sống được nữa thì chả còn cái cây hoa màu thì có thể trụ được nữa, vì cây nó rất khỏe. Đầu tiên là trồng ngô, trồng lúa nương, 2-3 năm sau thì đất nó cằn đi đó, lúa bắt đầu kém đi, bắt đầu trồng ngô. Ngô được 2-3 năm sau á, nó kém đi là trồng sắn. Sắn nó kém đi một cái thì bắt đầu gì, trồng cái miến rong giềng. Chúng ta thấy con người chúng ta ngày đầu tiên cây cổ thụ đất này hạ này, đem làm phản, làm giường, làm đóng quan tài để đi bán các thứ vân vân này, rồi đến cây củi này to như bắp chân, cây phích đem bán hết này, xong cuối cùng lại phải đi trồng để mà ăn. Trong kinh Đức Phật nói khi thủy tổ của loài người chúng ta xuống trái đất cũng như vậy, đầy những cái hoa thơm quả ngọt và đầy những cái thức ăn gì, lúa. Trong kinh nói là kinh chú giải kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Quốc Sư nói lúa ngày đầu tiên của loài người chúng ta mới được, lúa không phải là lúa như chúng ta đang ăn bây giờ. Cái lúa chúng ta đang ăn bây giờ với cái mạch cái ấy bo bo bây giờ vân vân đó, cái đó ngày xưa là cỏ dại thôi các quý vị, ngày xưa là cỏ dại. Còn những cái thức ăn ngày xưa bắt đầu mà thủy tổ là người chúng ta xuống là thức ăn gì, tự sinh ra, do có công đức, do có phúc báo của cái thủy tổ của chúng ta lúc đó được hưởng cái đó, những cái vật đó, những cái thức ăn đó do tự cái cây quý nó từ cái đất nó mọc ra và nó lúc đầu là hái. Bước đầu thì trong kinh nói là lúc đầu thì các cụ chúng ta thì ăn bữa nào lấy bữa đấy. Xong rồi cái nhà hàng xóm ấy nghĩ là nó không thông minh hơn ra một chút, bảo là nó tội gì nhỉ, ăn bữa nào đi bữa đấy cho nó mệt à, lấy luôn cả gì hai bữa, sáng đi hái thì gì ăn cho cả bữa chiều. Nó thấy thế, những nhà bên cạnh thế, hay thật đấy, đi lấy một bữa mà ăn được cả hai bữa tội gì, thế mình lấy cho cả hai ngày, thế là lấy gì, lấy thêm cả hai ngày để dành ngày hôm nay, để dành cho cả ngày mai ăn. Nhà kia thấy nhà kia nó đi lấy hai ngày thế tốt, mình lấy cả gì cả một tuần, lấy về ăn cả một tuần. Bắt đầu lòng tham con người chúng ta bắt đầu gì các quý vị, có sở hữu gì ạ, sở hữu riêng tư. Lúc đầu là ở gì ạ, ở chung với nhau cả gì ạ, ở những cái hang động hay là những cái hang động đẹp, hoặc là những cái nơi nào đó mà con người chúng ta, thủy tổ của loài người chúng ta ngày đó tập trung cư dân như thế. Xong rồi bắt đầu có những cái thức ăn riêng, vì có thức ăn riêng mà ai cũng bắt đầu nó mới có gì ạ, gia đình riêng. Ngày xưa thì ở gọi là cộng đồng, ở cộng đồng xong rồi có gia đình riêng, có vợ chồng riêng, có con cái riêng, có họ hàng riêng, bắt đầu là cứ phân. Và từ cái chỗ đó con người chúng ta bắt đầu lòng tham, bắt đầu cứ thế nó phân tập nó đi, phân tập lên. Đó gọi là thủy tổ của loài người ở trái đất của chúng ta theo quan điểm của Phật giáo. Đây tôi nói theo quan điểm của Phật giáo mà được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói ở thế giới Sa Bà chúng ta này sau khi thành đạo. Đó. Ngài nói về chủng chủng sự thành tựu, về chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới, trong đó có thế giới Sa Bà chúng ta. Đó. Các vị cứ đọc kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy quan điểm của Phật giáo con người từ đâu mà có. Từ đó, từ cái nhân duyên đó, ở trên đi xuống chứ không phải dưới đi lên. Đó. Trên cõi Phạm Thiên, trên các cõi trời dục giới, Tứ Thiên Vương Đao Lợi Thiên vân vân. Xin lỗi các vị, mấy hôm nay nó cúm. Trên các cõi trời ấy, đi xuống như vậy, sau đó có cái lòng tham như vậy, dần dần thì chúng ta mới thấy bây giờ chúng ta thấy lòng tham đến lúc cực độ. Hết chưa? Chưa hết. Đức Phật nói cái ngày đầu tiên thủy tổ của chúng ta đi xuống là tuổi thọ là 8.4 vạn tuổi. 8.4 vạn năm. các quý vị xem, nhiều hay ít? Rất nhiều. Nhưng do làm ác, con người chúng ta cứ chuyển dần xuống. Và Đức Phật nói rồi, bao giờ cái việc làm ác của con người chúng ta đến lúc cùng cực tuổi thọ trung bình của thế giới chúng ta là có gì? 10 tuổi. À, 10 tuổi. Bình quân cứ 100 năm đi xuống một gì? Một tuổi. Và chúng ta thấy bao giờ mà con người chúng ta tuổi thọ trung bình xuống còn 10 tuổi, bây giờ chúng ta cho to cái bắt cái mic này lên đỡ phải nói to. À, trong kinh nói là tuổi thọ bao giờ xuống còn 10 tuổi thì khi đó qua loài người chúng ta mới thấy rằng là ô cha ông chúng ta ngày xưa thọ được 100 tuổi, 70-80 tuổi, 60-70 tuổi, tại sao bây giờ xuống có còn 10 tuổi? Xem xét lại thấy là gì? Chúng ta đang làm rất nhiều việc ác. Vì vậy mà loài người chúng ta lúc đó lại bảo nhau khuyến thiện, khuyên nhau làm thiện, bảo nhau làm việc thiện. Và cứ như vậy 100 năm sau tuổi thọ lại gì? Lại tăng lên 1 tuổi. Bao giờ tuổi thọ đến 84.000 tuổi thì khi đó Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh, mới thành Phật. Các quý vị đừng có ai mơ mộng rằng một vài chục năm nữa, vài năm nữa Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật ở cội Long Hoa, không có đâu. Kinh Đức Phật đã nói, đây là lời gì? Lời di huấn, lời di chúc, lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị tiền Phật, còn Di Lặc là gì? Hậu Phật. Tức là Đức Phật Thích Ca là vị Phật đã gì? Đã thành. Lời nói của ngài không bao giờ sai với sự thực. Cho nên nếu có thì chăng đấy chỉ là các hóa thân của Di Lặc Bồ Tát, như là bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Quốc, bây giờ chúng ta thấy thờ cụ Di Lặc to bụng to, lúc nào cười hoan hỉ ở ngoài cửa chùa đó, to tượng như thế, đó là gì? Thờ bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Chứ còn để Di Lặc ngài giáng sinh thực sự để thành Phật ở tại cội Long Hoa, tuổi thọ con người chúng ta trung bình lên 84.000 tuổi ngài mới xuất hiện. Các quý vị cứ nhân đi, trừ đi đã, bây giờ chúng ta bây giờ thời Đức Phật còn tại thế tuổi thọ bình quân là 80 năm, bây giờ thì tuổi thọ bình quân chúng ta thì 2.600 năm, thì chúng ta cứ trừ đi bằng 26 năm nữa. Bây giờ chúng ta thấy tại sao con người được sống nhiều thế, nhưng không, các quý vị ấy, tuổi thọ con người nhé, con người được tính này, từ bào thai của đứa bé ở trong thai mẹ 49 ngày, tức là đã thành gì ạ? Đã có đầy đủ thần thức, đầy đủ thân thể, đã trở thành một con người. Chúng ta thấy bây giờ giới trẻ ở trên thế giới, đặc biệt Việt Nam chúng ta, cái nạn nạo phá thai có nhiều không? Rất nhiều. Một bà mẹ có thể gì, ở Việt Nam chúng ta một bà mẹ khoảng 40 tuổi. Trong cái lễ cầu siêu tháng 4 vừa rồi, có bà mẹ lên nói là con mới nạo thai 18 lần. Mới nạo phá thai 18 lần. Các vị thấy không? Nói như không. Con mới nạo phá thai có 18 lần thôi. Cái vị này không biết là muốn bao nhiêu lần thì mới đáng sợ nữa. Trong kinh Đức Phật nói là một lần đã phạm cái tội gì ạ? Cái tội đọa A Tỳ địa ngục rồi, đọa các địa ngục khổ rồi. Mà này 18 lần vẫn coi như là không. Pháp luật Việt Nam chúng ta cho phép làm điều đó, cho nên họ không nghĩ là có tội. Một số quốc gia như là bên Úc, Canada hay là một số nước gì, vị sĩ văn minh ở trên thế giới, tự ý nào phá thai phải đi tù. Tội đó bằng cái tội gì? Cố ý giết người. Trừ trường hợp mà các bác sĩ họ bảo rằng cái thai nhi này nó bị dị tật hay nó không đảm bảo, nếu để thì không đảm bảo cho bà mẹ và em bé, cho nên bắt buộc phải chọn một trong hai, thì họ sẽ chọn người mẹ và bỏ đi đứa con ở trong bụng. Thì trường hợp đó bác sĩ thì phải xác nhận là vào đó, tòa án cho phép, khi đó mới được gì? Bác sĩ mới được gì? Mới được nạo phá thai. Pháp luật của Việt Nam chúng ta thì ủng hộ việc đó, tức là cho phép làm việc đó. Cho nên giới trẻ chúng ta thấy, giới trẻ Việt Nam bây giờ đang trong ở một cái giai đoạn gọi là quá độ giữa cái nền tiếp xúc giữa hai nền văn minh châu Âu và châu Á, giữa văn minh bản địa và văn minh thế giới. Cho nên giới trẻ bây giờ đại đa số họ sống ảo, ảo rất nhiều. Các vị thấy không? Giới trẻ bây giờ các ra sân bay hay là đến trường học, kể cả đến chùa cũng vậy, ai cũng một cái điện thoại iPhone, là cái điện thoại màn hình cảm ứng to to như bàn tay này, lúc nào cũng dán mặt vào màn hình điện thoại. Và mấy hôm trước tôi đọc một cái bài báo, một vị tiến sĩ nghiên cứu về tâm lý học của Việt Nam chúng ta nói rằng giới trẻ bây giờ thì 10 người thì 8 người không nhìn nhau, đi ra đường 10 người 8 người không nhìn nhau. Vì sao ra đường 10 người mà 8 người không nhìn nhau? Vì 8 người đó chỉ mãi nhìn vào cái gì? Cái điện thoại, chơi game, xem phim, giải trí, vân vân. Nhưng thời của các cụ và thời của chúng tôi ngày xưa thì 10 người ra đường thì 10 người nhìn gì? 10 người nhìn nhau. Trẻ gặp lớn hơn thì phải gì ạ? Phải chào. Không chắp tay thì khoanh tay, không khoanh tay thì cũng cúi đầu. Cháu chào bác, hay là con gì? Hay là cháu chào ông, hay là con chào cụ ạ? Nhưng giới trẻ bây giờ có cái chuyện đó không các quý vị? Không có. Đi ra đường, người già chúng ta mà không tránh vào trong mé, không tránh vào bên mép đường, nó đi 3-4 đứa nó dàn hàng ngang ra, thậm chí thì nó còn lượn vào xong mình sợ, bắn nước vào mình, trời mưa mà vũng nước bắn vào mình á, mình sợ mình ấy, nó còn kêu, nó còn cười với nhau hô hố và nó rồ ga nó chạy với nhau. Giới trẻ bây giờ đừng có mong muốn giới trẻ bây giờ nó gặp các cụ ở đường nó chào, đừng có mong muốn cái điều đó. Nó tha cho mình, để cho mình bình yên mình đi là tốt lắm rồi. Còn chúng ta ngày xưa nhỏ gặp lớn thì phải gì? Phải chào. Bất cứ quen hay không quen có đúng không? Đi ở trong làng á, đi ở trong đường làng gặp các cụ lớn, quen hay không quen đều phải gì ạ? Cháu chào cụ ạ. Thấy cái tầm tuổi bố mẹ mình là gì? Cháu chào bác ạ. Thấy cái tầm tuổi anh chị mình thì em chào anh ạ, em chào chị ạ. Có đúng không?
Đúng.
Không biết các vị ngày xưa là thời của chúng tôi là thế. Tuy sinh ra ở trong nơi dân tộc vùng miền núi nghèo về vật chất, nhưng mà về tinh thần được các cụ để cha ông truyền cho là nhỏ ra đường gặp lớn là phải chào. Quen biết hay không không quan trọng, ở trong làng với nhau, trong xã với nhau, đi gặp với nhau là phải chào, thậm chí lạ cũng phải chào, ở làng khác họ đến cũng phải chào. Đó. Đi làm cũng chào, đi chơi cũng chào, chứ không phải đi ăn cỗ mới chào nhau, mặc đẹp mới chào nhau, vác cái cuốc trên vai cũng phải chào. Đó, văn hóa. Đấy mới là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng bây giờ ấy, dần dần mai một mất rồi. Một nhà nghiên cứu về tâm lý học nói rằng 10 cô cậu thanh thiếu niên Việt Nam bây giờ đi ra ngoài đường thì 8 người không chào nhau. Ngồi nơi công cộng 10 người thì 8 người dán mắt vào cái điện thoại. Các quý vị không tin tôi, cứ đi ra nơi công cộng, nơi sân bay, nơi công sở, thậm chí là cả gì những hội trường đi họp của các cơ quan chức năng nhà nước. Tôi nói ở đây có ai làm việc nhà nước ấy, thì có thể không hoan hỉ với tôi, nhưng mà thực tế nó là như thế. Tôi cũng đi họp. Tôi thường hay đi họp gì? Đi họp lúc thì họp bên Mặt trận Tổ quốc, lúc thì họp bên gì? Hội đồng Nhân dân. Ngày xưa hay đi họp như vậy. Các đại biểu, thậm chí xin thưa các quý vị là các đại biểu mang tầm cỡ đứng đầu trong một xã, như họp đại biểu Hội đồng Nhân dân là đứng đầu trong một xã, tức là chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đi họp, 10 người thì 7-8 người cái điện thoại. Đây tôi nói không nói 100%, 10 người thì 7-8 người cái điện thoại cứ lấy ra đi vào mạng. Ở trên nữa, chủ tịch nói hay là chủ tọa đoàn nói cái gì không cần biết. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu là như vậy thì các vị có tiếp thu được cái gì trong cuộc họp. Tôi ngồi bên cạnh mà tôi thấy không hiểu. 10 người thì nó 7-8 người cái điện thoại. Mà thường thường bây giờ các vị đó thì ai cũng dùng cái điện thoại thông minh. Ai cũng vào mạng lướt web, đọc tin nhắn vào Facebook hoặc nhắn tin. Chủ tọa đoàn ở trên nói, các đại biểu phát biểu. Phát biểu thì mặc phát biểu. Nói gì thì mặc nói gì. Thậm chí xin thưa các quý vị, nghe điện thoại trong cả cuộc họp là chuyện bình thường. À, tôi được dự nhiều cuộc họp tôi thấy. Đây tôi nói này, cả một cái hội trường nó không lớn như thế này đâu, nó chỉ khoảng độ tầm 100 người trở lại thôi, mà phải có đến 70-80 người cầm điện thoại, lướt web hoặc là Facebook hoặc là nhắn tin hoặc là nghe điện thoại. Thì hỏi rằng chất lượng của cuộc họp ấy nó có lợi ích gì không? Đã làm tròn được cái trọng trách mà gì nhân dân giao phó, chưa? Chắc chắn là không, chắc chắn là chưa. Cho nên chúng ta thấy này, cái công nghệ hiện đại, xã hội bây giờ nó phát triển đến cái công nghệ nó hiện đại quá như vậy, cũng khiến cho loài người của chúng ta đánh mất đi được, đánh mất đi cái chính bản thân mình, đánh mất đi cái chính cái tâm thanh tịnh của mình, cái sống ảo. Không phải trẻ con sống ảo đâu, có vị người lớn cũng sống ảo. Đấy, người lớn cũng sống ảo. Mấy năm trước á, ở chùa đây á, khi mà mới nghe mọi người giới thiệu về Facebook, bảo là dùng Facebook tốt lắm, tiện lợi lắm, vân vân. Đặc biệt là mấy thầy nói với thầy rằng tổ chức các khóa tu, đặc biệt là cho giới trẻ, cái đăng tin lên Facebook và chia sẻ trên Facebook nhanh lắm, ầm ầm đi ngay. Đúng thật. Thầy về thầy làm cũng khoảng độ một năm như thế. Phải nói là ở trong chùa thì ngày đó từ thầy trụ trì cho đến các sư ông, sư cô, sư bác, chú tiểu, ai vào chùa cũng có một trang Facebook riêng. Khóa tu xong một cái là về thì Facebook thì là đăng lên thì chỉ cần á, sang ngày hôm sau một cái là hàng vài nghìn, vài chục nghìn cái tin chia sẻ về khóa tu, về các thứ. Và khóa tu mỗi ngày một đông thật. Nhưng đổi lại, mình mất rất nhiều thời gian vào nó. Thậm chí là sao nói là đúng hơn là sống ảo về nó. Các đệ tử mình cũng vậy. Không mấy ai gì chăm chú vào việc học kinh, không mấy ai chăm chú vào việc lễ Phật, tụng kinh niệm Phật và tu tập cả. Cứ đi lên tụng kinh xong một cái xuống thì mỗi người cái điện thoại hoặc là xuống cái phòng thông tin, ngồi tràn lan với nhau là gì, đăng tin lên Facebook, bình luận với nhau, vân vân này khác, chia sẻ những cái gì thì vui cũng đưa lên Facebook, buồn cũng đưa lên Facebook, tâm trạng gì cũng đưa lên gì, đưa lên trang mạng xã hội. Từ thầy trụ trì cho đến gì, chú tiểu mới vào chùa, tôi mới thấy là không ổn rồi. Thu hút được giới trẻ đến chùa đông là cái tốt, nhưng mà mình là cái người cái gốc mà mình không giữ được cái tâm thì làm cái tâm tốt thì làm sao mà giáo hóa cho người ta tốt được. Cho nên quyết định là bỏ hết, từ thầy trụ trì cho đến các sư ông, sư cô, sư bác, bỏ hết, cấm không ai được dùng Facebook nữa. Nhưng bây giờ trong chùa hình như vẫn có người vài người dùng trộm thì phải. Mấy vị đi học dùng thì phải. Còn nếu ở chùa này chuyên tu rồi thì không cho dùng nữa. Ai mà lên, các vị thấy ai chia sẻ lên Facebook hay lên Zalo chỉ là người dùng trộm thôi. Mà thầy mà cấm rồi mà trò vẫn cứ dùng trộm, nó tốt hay xấu? Chắc là gì xấu, không tốt. Cho nên chúng ta thấy thời buổi bây giờ nó ảo đến cái mức độ như vậy. Vì vậy mà càng ngày chúng ta phải niệm Phật, mà chúng ta niệm được như thế có phải là nhanh được vãng sinh không? Nếu mà bây giờ mọi người cứ nhớ Phật, niệm Phật thì cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ việc thiện mà làm những cái việc thiện tốt như thế thì đất nước này, xã hội này, thế giới này nó tốt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà khổ chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, các trang mạng xã hội, các loài phát triển về công nghệ điện tử, khoa học tiên tiến bây giờ đó, nó là gì? Nó chính là cái công cụ của thiên ma ba tuần đó các quý vị. Chúng ta khéo biết dùng nó thì đem lại lợi ích là tốt, nhưng nếu không biết dùng nó là công cụ của thiên ma, nó làm chúng ta mê mờ. Giới trẻ của chúng ta, đặc biệt thì Việt Nam chúng ta thấy, theo như nhà nghiên cứu tôi nói đang nói đó, 10 người thì 8 người không nhìn mặt nhau, chỉ nhìn vào gì, cái màn hình nhỏ nhỏ trước mặt đó là gì. Mà thậm chí nhiều những em nhỏ học lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 bỏ cả học để đi đánh điện tử, trốn cả học để đi đánh điện tử. Cha mẹ ông bà đến đây cứ khóc, cứ nhờ chúng tôi, thầy ơi, thầy cứu con, cứu cháu nhà con với. Hỏi làm sao? Nó đi chơi, nó không chịu học. Nghiện điện tử đúng không? Vâng. Càng ngày họ càng đưa ra những cái trò chơi gọi là thu hút, nó lôi cuốn cái giới trẻ, đặc biệt là cái giới học sinh và sinh viên. Sinh viên nó lớn hơn nó còn đỡ, đặc biệt giới học sinh vào bắt đầu từ lớp 4, lớp 5 trở đi. Lớp 4, lớp 5 trở đi cho đến khoảng là hết cấp 2, sang đầu cấp 3. cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi mà nó ham mê điện tử nhiều nhất. Người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, chúng ta muốn có đứa con ngoan, đứa con học giỏi, thì chớ có dạy gì cho con cái, con cháu chúng ta lại dùng cái điện thoại thông minh, rồi cho nó chơi điện tử, ham mê điện tử ngay từ bây giờ. Chớ. Hồi ở trong năm, có một đôi vợ chồng ở thành phố Hà Nội, ở chỗ quận Đông Đa, lên lễ đưa đứa con trai vừa học hết lớp 10, thi vào lớp 11. Đứa con trai rất là khôi ngô tuấn tú. Nhưng mà các vị biết không, tôi thấy lạ. Gia đình thì, bố mẹ thì đi cái xe rất là đẹp. Có người gia đình giàu đi cái xe ô tô rất là đẹp lên đây á. Cái xe màu trắng, cái xe đấy nó phải, cái ngày đó cái xe đấy nó phải độ tầm, bây giờ nó phải tầm 8-9 tỷ. Đi cái xe nó phải 8-9 tỷ. Nhưng mà khi vào ngồi á với tôi á, ngồi uống nước á, thì thằng con nó lại lấy một cái, khi nó gọi điện, đứa con trai lấy cái điện thoại ra gọi, các vị biết nó cầm cái điện thoại gì không? Cái điện thoại rất là gì? Là xấu. Cái điện thoại ngày xưa mình gọi là cái điện thoại cục gạch đó, cái Nokia cục gạch đó, gọi bằng cái Nokia cục gạch đó. Cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy là một thanh niên, trai trai mới lớn, mới học lớp 10, thi lên lớp 11 mà. Đó. Vừa vào lớp 11 được mấy tháng thì gia đình lên. Tôi thấy tôi lạ. Xong rồi á, nói chuyện, ngồi nói chuyện với nhau thì tôi mới tâm sự, mới hỏi rằng bố mẹ rằng cháu nó có ngoan, nó học giỏi không? Bảo con nhà con á, từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 10 đều là thủ khoa. Có nghĩa lúc nào cũng đứng đầu trường, lúc nào cũng đứng đầu lớp, đều là thủ khoa. Đó. Rất là giỏi. Tôi hỏi con ngoan không? Bảo con nhà con rất là ngoan. Không bao giờ đòi hỏi bố mẹ cái gì cả. Chỉ có học. Và lo gì? Lúc nào cũng lo cho bố mẹ. Đi làm có vất vả không? Bố mẹ lo cho con đi học thêm, học mướn như thế này có tốn kém không? Lúc nào chỉ lo cho bố mẹ như vậy. Cho nên cháu nói gì? Học lên lớp 8 nó mới dùng điện thoại. Chúng ta thấy. Học lên lớp 8 nó mới gì? Nó mới dùng điện thoại. Bố mẹ bảo nó dùng nó thì lúc còn bé bé bảo nó dùng nó, bảo con không cần dùng, có làm gì đâu mà dùng. Nhưng lên lớp 8 nó đi học thêm rồi, bố mẹ kiểu như nó đi học thêm mấy nơi rồi, bắt đầu thì mới bảo là con dùng đi, để bố mẹ có gì còn liên hệ giờ nào mẹ ấy thì con ấy còn đến đón. Con trai cưng đi các quý vị. Toàn mà như thế, lớp 8 nó mới dùng. Nhưng cháu nó bảo, bà vợ nói rằng cháu nhà con á, mua cháu điện thoại tốt nó không dùng. Nó bảo không cần, tốn tiền bố mẹ. Cái cần là gì? Bố mẹ còn phải dành dụm để làm ăn. Toàn con chỉ cần cái liên lạc. Bố mẹ gọi thì con nghe, hoặc là con có việc con gọi bố mẹ được. Cho đến lớp 11 cháu nó vẫn dùng cái điện thoại ấy. Từ năm học lớp 8 cho đến lớp 11 nó vẫn dùng cái điện thoại ấy. Tức là mấy năm các quý vị? 8, 9, 10, 11, gần 4 năm chưa? Vẫn dùng một cái điện thoại cục gạch như thế. Nhà rất là giàu. Tôi không biết là nhà giàu đến mức độ nào, nhưng mà nhìn bố mẹ đi cái xe đến 7-8 tỷ như vậy, chắc chắn là nhà gì? Rất có điều kiện. Đó. Chúng ta thấy cách dạy con, cách giáo dục con, cách giáo dục con, họ tốt như vậy. Làm đào tạo ra một người đứa con tốt như vậy thì các vị đấy, trường hợp như thế thì không bao giờ có cái chuyện là thầy ơi thầy cứu con nhà con với. Không bao giờ có. Đưa cháu nó lên chùa lễ Phật để cháu nó hướng cái thiện tâm để cho nó tốt hơn thôi, chứ không phải đưa lên để gì, để thầy ơi cứu con nhà con với, nó hư, nó nghịch, nó chơi bời vân vân. Đó. Còn bây giờ rất nhiều các bậc cha mẹ cho con chúng ta gì, tiếp xúc với cái điện thoại thông minh từ năm nó gì, học lớp 2, lớp 1, lớp 2, lớp 1 nó đã gì, nó đã biết chơi điện tử rồi. Tức là mấy tuổi các quý vị? 6-7 tuổi nó biết chơi điện tử rồi. Học lên lớp 4, lớp 5 cái lúc đó thì chẳng ôm đầu thì làm cái gì. Chiều con muốn dành thời gian để mình nhàn rỗi để chơi bời, để nghỉ ngơi. Cho nên cứ vứt cho con cái điện thoại cho nó chơi kệ xác nó. Thế là mình được gì ạ? Được nghỉ ngơi. Hỏng. Giáo dục con cháu như vậy là hỏng. Sau này có làm sao đừng có đổ cho gì là tâm linh. Đừng có đổ cho là do gì ạ? Là do mồ mả, do đất cát. Không có cái chuyện đấy. Do chúng ta gì? Đi sai đường về giáo dục cho con cái. Cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói gì? Xã hội bây giờ tuy là phát triển thì cái mặt phát triển và cái mặt tích cực thì phải nói là tốt thật. Nhưng bên cạnh cái tích cực thường thường chúng ta nói sẽ có cái tiêu cực đi theo bên cạnh. Cái tiêu cực ấy chúng ta phải biết kiềm chế nó thì nó sẽ tốt thôi. Trong một cuộc họp 10 người đến 7-8 người cầm cái điện thoại thì cuộc họp đó chắc chắn sẽ không có kết quả cao. Trong một pháp hội, trong hội trường giảng kinh như chúng ta này, thầy ở trên bục giảng, ở dưới chúng ta ai cũng lấy cái điện thoại ra để quay, để chụp, hoặc để gì ạ? Để nhắn tin, để lướt web, xem Facebook vân vân. Các vị thấy có hiệu quả cao không? Có không? Chắc chắn không. Chắc chắn không. Chúng ta cất vào trong túi, chúng ta tắt nguồn đi. Chúng ta để chế độ rung, chúng ta không nghe, không quan tâm đến nó trong khi nghe giảng, khi tụng kinh, khi lễ Phật. Tâm chúng ta được gì? Được thanh tịnh. Mọi gánh nặng của trần gian đó, tạm thời gì? Lắng xuống. Nếu chúng ta vẫn để cái điện thoại, vẫn chúng ta vẫn gì? Vẫn ngóng cái gì? Một cuộc điện thoại của một người nào đó, người thân của chúng ta gọi đến cho mình. Bà ơi! Tối hôm qua tôi mơ thấy gì? Một con đề. Nguy hiểm rồi. Tôi mơ thấy người ta báo tôi một con đề, hôm nay bà có chơi không? Lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng á, hôm qua mình chơi trượt cái con đề đấy, và hôm nay thì để điện thoại cho bà hàng xóm hay cho bà bạn của mình, nó bảo, hay cái bà ghi, bà đầu cái nó ghi là gì? Nó bảo hôm qua tôi có một giấc mơ thế này, bà luận cho mà chơi. Thế thì cả cái buổi nghe pháp này, nó là ở đâu? Nó ở đây không? Thân chúng ta ngồi đây nhưng tâm chúng ta ở cái chỗ gì? Chỗ bà cái lô đề á. À, ở cái chỗ cái quyển sách mà chúng ta ghi nhằng nhịt nào, cộng trừ nhân chia, ngoằng nguyệt, chúng ta thấy những cái nhà, những cái người đánh đề họ luận nhiều kiểu lắm. Họ bàn nhiều kiểu lắm. Chỉ một giấc mơ thôi, mơ thấy con nhện thôi, có thể hỏi gì? Con nhện có bao nhiêu cái chân này, cái chân thì làm gì? Cái thân thì là đầu, cái chân thì là đuôi này, vân vân. À, thế mơ cái con rắn thì họ đánh kiểu gì? À, mơ thấy con chuột họ đánh kiểu gì, mơ con trâu họ đánh kiểu gì, đánh chân, đánh đầu, đánh đuôi, đánh nào đủ các thứ. Và cái đội đấy thì ngày nào cũng mơ mới hay chứ. Ngày nào cũng mơ. Xong rồi đọc giấc mơ cho nhau ngồi luận, và từ sáng trưa chiều đánh cho đến gì, đến lúc gần hết giờ thì thôi. Hết giờ đánh xong một cái được thì vui, không được thì buồn, và ôi rồi nó ra như thế mà may mình. Thế tại sao lúc đấy mình không luận được ra là nó như thế? Các ngài thì cho giấc mơ bảo như thế mà mình thì đánh không đúng như thế, vân vân và vân vân. Hỏng rồi. Thân ngồi trong đây mà tâm vẫn nghĩ đến cái việc đó, để điện thoại để nghe bà bạn bảo một giấc mơ đó, hoặc là gì, hôm qua bảo là gì, hôm nay tôi lên trên chùa để Phật cầu Phật xem là mai bà gì, bà có mơ thế gì thì gọi cho tôi nhé. À, tôi lên chùa thì tâm tôi thanh tịnh với đâu Phật Bồ Tát thương, tôi luận đúng cái con đấy tôi đánh trúng thì bảo bà đánh trúng luôn. À, kiểu đấy thì hỏng. Tôi lấy một cái ví dụ như thế. Cho nên chúng ta buông được một phần á, thì sẽ được một phần gì? An lạc. Buông được một phần ưu tư, một phần lo lắng, thì sẽ được một phần an lạc. Buông được một phần ưu tư, lo lắng, mong chờ, thì sẽ được 10 phần an lạc. Buông được 100.000 phần ưu tư, lo lắng, mong chờ, thì chúng ta sẽ được 1.000 phần an lạc. Quan trọng nhất chúng ta biết đến đây để làm gì? Nếu chúng ta biết rằng đến đây để học Phật, đến đây để nghe pháp, đến đây để tu, đến đây để buông xả những cái phiền não, những cái lo lắng, ưu phiền của trần tục, của thế thái, thì khi vào nghe giảng chúng ta để tắt ngỏm điện thoại đi là xong. Cho nên các vị thấy tôi lên trên bục giảng hay lên tụng kinh có bao giờ tôi mở điện thoại đâu, có bao giờ cầm theo điện thoại đâu, cầm còn không chứ nói là mở. Mà có cầm lên đó thì cũng để chế độ rung, đặc biệt hoặc là để chế độ máy bay cho nó. Có cầm lên thì cũng xem giờ thôi, để chế độ máy bay, chế độ câm lặng, không ai gọi được, không ai nhắn tin được. Thế là không phải lúc nào thể nhìn ra xem, ngó xem có ai nhắn tin không, ngó xem có cuộc gọi nhỡ không. Không phải. Cho nên bấy bảo là buông được một phần thì sẽ được phần an lạc, buông được 10 phần thì 10 phần an lạc, buông được 100.000 phần thì được 100.000 phần an lạc, là như thế. Chúng ta phải tập buông xả dần dần. À, tất cả danh văn lợi dưỡng sự nghiệp vân vân, người thân nhà cửa đất đai vợ chồng con cái thầy trò tiểu tăng vân vân, đều là giả hợp mà thôi. Đều do nhân duyên mà gặp nhau, do nhân duyên tạo thành, nhân duyên mà có. Một mai khi ra đi, cát bụi lại trở về cát bụi. Tấm thân cha mẹ sinh ra này do đất nước gió lửa địa thủy hỏa phong không kiến thức gió tạo thành, thì nay lại gì, trả về cho bảy đại đất nước gió lửa phong kiến thức đó, trả về cho nó hết. Cho nên bài hát thì cát bụi mới nói là cát bụi lại trở về cát bụi là như thế. Và bài hát hôm nọ hát rồi đó, cát bụi cuộc đời. Chúng ta thấy lúc đó chỉ có cái nghiệp mang theo chúng ta thôi. Nghiệp thiện, nghiệp ác, chúng ta gieo trồng, chúng ta tạo tác ở hiện thế, ở cuộc đời này. Nó sẽ hiện khởi và đơm hoa kết trái ở đời sau. Làm thiện gặp thiện, làm ác thì gặp ác. Làm lành được lành, làm dữ thì báo ứng gì? Báo ứng xấu. Cho nên á, này, các Phật tử chúng ta đến chùa, nếu có ai á, có bệnh tật, có khổ đau, chúng ta đừng có than thân trách phận rằng là tại sao con ăn liền ở lành như thế mà con lại khổ đau như thế, con lại bệnh tật như thế, gia đình con lại thì khổ sở như thế. Đừng có than thân trách phận như vậy, đừng có kêu trời oán đất như thế, mà mình phải biết rằng thì tất cả đều do cái nhân. Nhân là đời trước mình ấy, mình trồng, và cái quả ở hiện tại mình phải đang phải thọ báo vậy. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn xem quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Đó. Nghĩa là sao? Chúng ta muốn biết cái nhân đời trước chúng ta gieo trồng như thế nào, hãy xem quả đời này. Quả đời này là sao? Nếu chúng ta được gì? Sinh ra ở trong một gia đình có quy củ, có nề nếp, trên kính dưới hòa, gia đình hòa thuận, kinh tế không thiếu thốn, được ăn được học đến nơi đến chốn, thì đó chúng ta phải biết rằng đó là nhân tốt chúng ta gieo trồng ở đời trước và quả lành hiện báo ở đời này. Chúng ta lớn lên không bị ốm đau bệnh tật, hoặc là gì, bị thì có bị rất ít, nhẹ nhàng thôi, nhức đầu sổ mũi qua loa xong rồi lại khỏi, chưa bao giờ phải một gì phải đi viện một lần, thậm chí có người chưa bao giờ mất một đồng tiền thuốc. Chúng ta phải biết lo do gì cho đời trước, chúng ta biết bố thí, biết cúng dường, biết giúp đỡ những người gì nghèo cùng, bệnh tật, cô đơn, không nơi nương tựa, biết giúp đỡ gì, biết giúp đỡ những người yếu đau, đem thuốc cho họ, bố thí cho họ gì, chăm sóc cho họ để cho họ được gì khỏe mạnh. Cho nên cái việc mà cúng dường thuốc thang cũng tốt lắm. Trong kinh Đức Phật nói là muốn gì, đời này đời sau chúng ta được khỏe mạnh bình an, hãy nên gì, hãy nên mua thuốc cứu người. Hoặc nếu mà chúng ta biết làm nghề thuốc á, thì làm bác sĩ á, làm y sĩ, y tá vân vân á, thì nên đừng nên vì kiếm tiền nhiều, mà chúng ta nên vì cái ngành, cái nghề của mình là ngành nghề cứu người, thì mình thiên về cứu người là chính. Còn cái vấn đề tiền bạc, tiền nong của cải đó, tất nhiên trong cuộc sống ai cũng phải cần, nhưng mình đủ dùng thì thôi, đừng có tham quá. Mình chữa bệnh cho họ, họ tạ ơn mình bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu. là một bác sĩ, một y tá mổ xẻ và chữa bệnh cho gì cho bệnh nhân. Xong á, người ta được khỏe mạnh rồi, người ta cảm ơn bao nhiêu á, thì mình nhận thì cũng được, đừng có đòi hỏi người ta, đừng có làm giá với người ta. Bây giờ thì chúng ta thấy tệ nạn nó đến tất cả các ngõ các ngách của xã hội, các tầng lớp xã hội, thượng lưu có, trung lưu có, hạ lưu cũng có. Hạ lưu là gì? Mình chỉ cho là những người nông dân. Trung lưu là những người làm ăn buôn bán, những người quan lại nhỏ nhỏ. Thượng lưu là những người, những đại gia, những gì, những người có chức có quyền lớn. Chúng ta thấy nền đạo đức ngày càng đi xuống, người tu đạo đức cũng đi xuống, người làm nghề giáo đạo đức cũng đi xuống, người làm nghề cứu người là bác sĩ y tá gì cũng đi xuống, người tu hành người ta gọi là thầy cũng đi xuống, người thầy giáo đem cái chữ đến gì cho học sinh gì cũng đi xuống, người làm nghề cứu người bác sĩ y tá cũng đi xuống. Không nói chúng ta không biết cái điều đó. Cho nên á, bây giờ chúng ta muốn có cái quả đời sau tốt đẹp, đừng chậm trễ mà hãy làm cái gì, gieo cái nhân ngay từ đời này, bốc thuốc cứu người, hoặc là gì có thể giúp đỡ cho gì, biết cái nơi nào làm từ thiện thuốc thang đó, chúng ta đến để làm từ thiện để cho họ gì, họ mua thuốc hoặc cứu người. Tôi nghe một cái bài giảng của Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Một lần ngài đi hoằng pháp, ngày đó ngài đang ở bên Úc và ngài đi sang Mỹ ngài hoằng pháp. Trên một cái buổi giảng như thế này, ngài nói rằng gì, vừa qua có một số các bác sĩ y tá ở tận ở bên châu Phi á, một quốc gia rất là nghèo ở châu Phi, họ sang nói với tôi rằng á, xin với pháp sư là ở cái quốc gia đó, đất nước đó có rất nhiều những gì, những người nghèo. Thuốc thang tới đây, đoàn của chúng tôi, cái đoàn đó là những người theo Thiên Chúa giáo nhé, những người như bác sĩ và những cái đoàn bác sĩ y tá đó để đi làm từ thiện ở châu Phi đó, toàn là những người theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà đến gặp Hòa Thượng, đỉnh lễ Hòa Thượng và nói với Hòa Thượng là chúng tôi chuẩn bị đi sang cái quốc gia đó để làm từ thiện, nhưng mà kẹt một cái chỗ liền, vận động kinh phí để sang đó để mua được nhiều thuốc để cứu được nhiều người trong một chuyến đi á, kẹt. Chúng tôi vận động cũng được khá khá rồi, nhưng mà so với cái dự lịch trình dự kiến của chuyến đi ở lại mấy tháng á thì vẫn chưa đủ, còn thiếu khá nhiều. Trong cái buổi giảng đó Hòa Thượng thì tiền đó, Hòa Thượng thì nói với tất cả các Phật tử của ngài ở đó rằng đấy, có các gì, các tín đồ của tôn giáo bạn họ có đề xuất như vậy, các Phật tử chúng ta ai có điều kiện thì nên để phát tâm Bồ Tát để cứu người, làm Dược Vương Bồ Tát, làm Dược Thượng Bồ Tát để cứu người. Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát là đệ tử của Đức Phật Dược Sư, hai vị đệ tử lớn của Đức Phật Dược Sư đó chính là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Dược Vương là gì? Là vua của các loại thuốc, là một vị Bồ Tát gì, bốc thuốc rất là giỏi. Dược Sư là thầy gì, là một vị thầy chữa được tất cả căn bệnh cho chúng sinh, bệnh về thân, bệnh về tâm đều chữa được cả, cho nên mới gọi là Dược Sư. Dược là gì? Là thuốc. Sư là thầy, Dược Sư tức là thầy thuốc. Mà Dược Sư Phật ra có một người đệ tử đó là gì? Dược Vương, tức là vua của các loại thuốc. Tất cả các loại thuốc gì, vì Bồ Tát này đều biết được, vì thuốc tốt, vì thuốc nào có thể chữa được căn bệnh gì, chữa được các bệnh gì, vì Bồ Tát này đều biết được. Và vì Bồ Tát này hay đem cái sự lợi ích an lạc cho chúng sinh khi chúng sinh đang bị bệnh tật, đang bị yếu đau. Cho nên là người bị ốm đau, các tổ ngày xưa còn hay dạy chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật và Nam Mô Dược Vương Bồ Tát, niệm danh hiệu của ngài, chỉ danh hiệu của ngài vào trong chén nước để mà uống. Niệm một vạn câu danh hiệu của Bồ Tát Diệt Vương á, vào cái cốc nước trắng á, mà gì mà xin ngài mà uống, thì nói rằng á, có trường hợp bệnh cũng sẽ gì sẽ tiêu, những căn bệnh về về nghiệp chướng á, bệnh đó sẽ tiêu. Ví dụ cầu cúng thuốc thang mãi không khỏi thì nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Diệt Vương, hoặc là Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Được Sư Phật 10.000 biến hay 10.000 biến vào cái cốc nước đó đem uống cũng có thể chữa được bệnh. Ngày xưa tôi đi học nghe Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài hay niệm danh hiệu Đức Dược Sư. Tôi được thị giả ngài một chuyến vào ở trong Quảng Bình. Cái đợt đó là bà mẹ của ông chủ tịch huyện, trong cái huyện rất là sâu, bà mẹ vào bị điên mấy năm trời. Họ ra họ, đợt đó hòa thượng đang làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây. Tôi là người duy nhất được chọn được thị giả hòa thượng, vì các thầy rất là tin tưởng, vì ngày đó mình rất là chăm tu. Ngày ăn một bữa, người nó gầy khô như que củi ấy, nhưng mà đạo hạnh chắc chắn hơn bây giờ nhiều. Bây giờ nói có thể hay hơn, nhưng đạo hạnh có khi kém ngày xưa, có thể kém ngày xưa. Đi với hòa thượng, vào cái bà cụ biết, các vị biết không? Vào tới cái bà cụ điên, nó nhảy múa, nó cào cấu, thân thể thì rách chết, bươn hết cả người. Mẹ của ông chủ tịch huyện hỏi ra có cái gì đâu. Nhà ông ấy thì làm chủ tịch huyện rồi, nhưng mà lại đấu thầu thêm một cái khu đất để làm một cái lò gạch, mấy cái lò gạch. Từ khi ông múc đào cái lò gạch đó thì bà mẹ ông ấy điên luôn. Mà hơn 2 năm như thế không biết cách gì để chữa, đem đi viện tâm thần rồi chữa mất bao nhiêu tiền của không hết. Thế bà hòa thượng mới hỏi, hỏi ra mới biết nguyên nhân bà cụ bị điên từ đâu. Bà điên từ khi cái ông ấy đấu thầu một khu đất cách nhà ông còn hơn 2 cây để làm cái mấy cái lò gạch đất nung ấy, ngày xưa đóng thủ công ấy, thuê công nhân để đóng. Thì hòa thượng mới bảo là, gọi tôi vào hòa thượng này này, cái nhà này á, theo tôi á, có từ khi chắc nó làm cái đấy nó bị động thổ, nó làm đứt long mạch thì nó ảnh hưởng tới long thần thổ địa, cho nên các ngài mới phạt, mẹ nó mới điên như vậy. Thế bây giờ này, lập cái đàn dược sư. Mình lần đầu tiên đi thì giả hòa thượng có biết lập đàn dược sư thế nào đâu. Cụ ấy bảo là bảo nhà người ta đi mua cho cái giấy ngũ sắc về đây, tức là cái giấy 5 màu á, mang về tự tay cụ cắt, cụ cắt thành những cái phan á, cái lá phan. Vì đi có mang cái gì đâu, không mang cái gì cả, đi người không. Cụ cắt thành phành cái lá phan, cụ cắt thành hàng 100 cái, hơn 100 cái gì đó, thấy nhiều lắm. Cụ bảo đi, bảo gia đình đi mua 7 loại hoa quả. À, về cụ là cái fan xong cụ viết danh hiệu của thập nhị dược xoa đại tướng, tức là 12 cái tên hiệu của dược xoa đại tướng ở trong kinh Dược Sư á, và danh hiệu Đức Dược Sư, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, ngài răng ra chung quanh ở cái đàn, cái nhà để lập cái đàn. Thế đi cũng chẳng mang kinh luôn, mình lần đầu tiên đi thị giả cụ cũng chẳng mang kinh luôn. Thế là cụ lên, bắt đầu cụ làm xong một cái, cụ lên cụ trì chú Dược Sư. Cụ trì 108 biến chú Dược Sư. Xong cụ bảo xong rồi, bác đi ra bác cung cháo đi. Thế tôi ra tôi cung cháo. Bắt đầu ra cung cháo một cái, và đăng cung cháo một cái, bắt đầu bà cụ ở trong ấy, nó kêu ầm lên. Nó kêu, nó đập phá nhà cửa làm ầm lên. Bắt đầu thì là cái đứa con ấy, cái con trai, tức là chủ tịch huyện ấy, đưa ra. Đưa ra thì lễ cụ, thế là lễ cụ, cụ xoa đầu cụ, hỏi cho một câu, hỏi một tí, thế là nó khai ra, nó bảo nó chính là gì ạ? Là cái vong mà ở, có cái nhà, có cái mộ, nó ở cái khu đất, nó ở đó là mấy trăm năm nay rồi. Nhưng mà do thì cái gia đình này đến làm, đến phá một nhà của nó, cho nên nó bắt mẹ ông này phải gì, phải đền tội. Thế là hòa thượng mới chú nguyện thế nào đó, ngày đó mình cũng chưa sâu sát lắm, hòa thượng không biết hòa thượng chú nguyện, hòa thượng bảo thế nào. Được một tí thì hòa thượng thấy nó hết khóc hết cười một cái, nó xin quy. Thế hòa thượng quy xong một cái, thế là khỏi ngay. Lúc đó mình ở ngoài kia vừa cúng cháo xong, trong này hòa thượng thì làm nó cũng khỏi ngay. Đó, lần đầu tiên tôi được chứng kiến đấy, cái chuyện mà tâm linh bắt ma trừ quỷ ấy. Đó, tận mắt tôi được chứng kiến, và tận mắt tôi được thị giả. Bắt đầu từ ngày đó thì mình mới thấy gì, ngoài cái cuộc sống đời thường của chúng ta này còn có một thế giới sống, thậm chí là nhiều thế giới này, họ đang sống bên cạnh chúng ta, trong đó có thế giới tâm linh, trong đó có sự sống của thế giới tâm linh bên cạnh chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy nghèo, thấy khổ, thấy đói, thấy bệnh, thấy tật, vân vân. Không phải là do cái nhân một mình đời này chúng ta gì? Chúng ta tạo đâu các quý vị? Nhân quả ba đời. Kinh Phật nói nhân quả ba đời. Cho nên nay chúng ta khổ thì ráng mà gì? Tu phúc, ráng mà làm thiện. Đó. Điên điên khùng khùng như vậy Hòa Thượng Trì có 108 biến. Chú Dược Sư. Nó lên cơn, nó nói ra mồm một cái thì ngoài này tôi cũng cháo, Hòa Thượng bảo bác ra cũng cháo, ngoài tôi cũng cháo, trong thì nó lên cơn. Hòa Thượng không biết Hòa Thượng khai thị thế nào mà chốc cái quy Tam Bảo cho nó khỏi ngay. Hay như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây kinh này Đức Phật mới nói là những cái người mà ốm đau bệnh tật thường mơ mộng điểm chẳng lành, cầu nguyện việc chi cũng được á, đó là sao? Do cái nhân lành đời trước gieo trồng á, đến nay đã sắp cạn rồi. Cái nhân ác nó đã phát triển đến gì? Đến chỗ thịnh vượng rồi, đến chỗ thì cao tột rồi, bây giờ mới ốm đau bệnh tật khổ đau như thế. Vì vậy nay phải gì? Nay gặp Phật pháp, phải gì? Phải đem cái tấm lòng thành để mà cung kính chiêm lễ tôn tượng của Bồ Tát. Phật dạy chúng ta phải chiêm lễ tượng Địa Tạng Bồ Tát. Chiêm là sao? Chiêm tức là chiêm bái. Lễ tức là gì ạ? Lễ kính là lễ lạy. Chiêm tức là để chúng ta ngắm, chúng ta nhìn, gọi là chiêm. Ví dụ các quý vị nghe từ chiêm ngưỡng. Ngưỡng tức là gì? Ngẩng để mặt lên. Chiêm tức là xem. Chiêm ngưỡng tức là ngẩng mặt lên để gì? Để xem. Gọi là chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng gì? Bồ Tát. Chiêm ngưỡng Phật, chiêm ngưỡng Bồ Tát. Tức là ngẩng mặt lên để xem Phật và Bồ Tát. Mình thì bé tí tí ở dưới, phải gì? Ngẩng mặt lên để xem, để nhìn, để coi. Gọi là chiêm ngưỡng. Chiêm lễ. Chiêm ngưỡng rồi thì bây giờ phải lễ gì? Lễ bái. Phải đọc tụng bộ kinh này. Bộ kinh này là bộ kinh nào? Chính là bộ kinh Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này các quý vị. Tôi không có thần thông, cũng không có phép thuật gì để cứu người, cũng chẳng có công đức gì để cứu người cả. Tất cả đều là do gì? Do sự gia trì của Phật, của Bồ Tát. Đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng này. Nay chúng ta đang nương vào Ngài, phát nguyện nương vào Ngài 3 năm rồi. Nay lại phát nguyện nương vào Ngài 4 năm nữa là 7 năm nương vào Ngài để cầu nguyện Ngài gia trì cho, để chúng ta làm tốt các công việc Phật sự. Ngài gia trì cho tất cả gì? Tăng ni tín đồ Phật tử, chúng ta nhất tâm về Ngài, âm thì được siêu, dương thì được thái, nếu chúng ta nhất tâm tin tưởng tin kính vào Ngài. Và nếu chúng ta không nhất tâm tin tưởng tin kính vào Ngài á, có ở gần Ngài đi chăng nữa, để tượng Ngài ngay trên đầu giường ngủ đi chăng nữa, thì cũng bằng thừa. Vì trong lòng chúng ta thì không thực sự tín kính, không thực sự chiêm ngưỡng, không thực sự đỉnh lễ, không thực sự có niềm tin vào Ngài. Có để tượng Ngài ngay trên đầu giường ngủ, có để kinh Ngài ngay bên gì, bên sát bên đầu giường ngủ, có cầm quyển kinh Ngài đọc thường ngày đó, nhưng tâm không gì, không định, lòng không sáng, thì công đức cũng rất 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 ít thôi các quý vị. Giống như người đi vào gì? Đi vào một cái hang động có rất nhiều vàng bạc của cải châu báu, nhưng mà gì? Chúng ta lại lười không cầm lấy, đi ra về gì? Rốt cuộc chúng chẳng có cái gì cả. Đó. Chúng ta lười biếng, tương tự như vậy. Chúng ta không đủ niềm tin, cũng tương tự như thế. Cho nên ở đây điều quan trọng là người phải gì? Phải dốc lòng cung kính. Đối với Bồ Tát Địa Tạng phải dốc lòng cung kính, phải chiêm lễ tôn tượng và tranh ảnh của Ngài. Đối với kinh điển cầm ở trên tay phải cung kính. Lúc đọc tụng là phải thành tâm, đừng có để cho tâm tán loạn. Có người đến nói với tôi, bạch thầy, con tụng kinh Địa Tạng 3 năm nay rồi mà tâm con chả chuyển thế nào cả. Tụng kinh 3 năm tâm không chuyển. Hỏi cái tội này, lỗi này do ai? Không phải Phật Bồ Tát bỏ rơi chúng ta các quý vị, mà tại là chúng ta gì ạ? Phật Bồ Tát giơ tay ra nhưng chúng ta lại gì? Lại rụt tay vào. Phật Bồ Tát bảo chúng ta buông xả nhưng chúng ta lại gì? Lại càng vơ vào, càng vét vào. Phật Bồ Tát dạy chúng ta tụng kinh niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, để xả từ lòng tham, thì chúng ta lại suốt ngày cầu mong được cho gì ạ? Mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phim. Đó, thế cầu như thế mà tụng kinh, nguyện như thế mà học Phật, Phật Bồ Tát nào ở bên cạnh chúng ta? Chắc chắn không có, chắc chắn không có. Cho nên á, chúng ta phải thấy này, nếu dốc một lòng chuyên niệm tính lễ tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì những sự hung ấy sẽ gì? Sẽ được tiêu sạch, tiêu trừ sạch sẽ, chúng ta sẽ được yên vui. Quan trọng là cái điều đó. Đó. Cho nên người ta tụng kinh, có nhiều người đến nói với thầy, con mới tụng kinh có một tuần, gia đình con giải trừ hết tất cả những cái gì, mối ưu phiền, lo lắng trong cuộc sống. Tụng kinh 3 tuần, mọi việc may mắn cứ đến với gia đình chúng con, đến cả với hàng xóm của chúng con, đến cả với họ hàng của chúng con. À, có một số Phật tử ở Hà Nội đến nói với chúng tôi là tụng kinh mới có mấy tháng thôi mà cả cái khu phố đó được chuyển. Cả khu phố đó phần lớn thì đều gặp sự may mắn. Mà bây giờ cả khu phố đó đều tụng kinh Địa Tạng. Cứ tối tối lại, sáng ra tối lại, nhà nào cũng nghe thấy tiếng gì? Tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh Địa Tạng râm ran như vậy. Thử hỏi rằng tại sao mà không tốt chứ? Trong kinh nói là ở đâu có người đọc tụng kinh Địa Tạng nhất tâm thì ở nơi đó có gì? Có Phật Bồ Tát gia trì, Thiên Long Bát Bộ gia trì, và đặc biệt các vị Long Thần Thổ Địa ở nơi đó rất hoan, rất hoan hỉ. Đó. Tôi thì chưa đi vào chợ Xuân Mai, nhưng mà nghe một vài sư và một vài Phật tử nói rằng ở trong khu chợ Xuân Mai, đặc biệt là khu bán quầy bán quần áo, bán vải, bán quần áo, 10 quầy thì phải có gì? 7-8 quầy, 7-8 cái chủ quầy á, bán tạp hóa, đặc biệt là bán quần áo, bán vải với chợ Xuân Mai á. Ai đi vào đó cũng nghe thấy tiếng của thầy. Hóa ra là gì? Người nào cũng mở cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy để nghe hết gì? Hết ngày này qua ngày khác, nghe hết lần một lại nghe lần hai, nghe lần hai lại nghe lần ba, cứ như vậy họ nghe. Và tôi hỏi các vị rằng á, thế làm ăn buôn bán có được không? Các vị bảo được, cũng được, rất tốt. Từ khi mà thì chúng con nghe được thầy giảng kinh Địa Tạng, chúng con về, chúng con cứ mở ra, chúng con thì khách đến bán, chúng con thì không bao giờ tranh nhau nữa, khách của ai người đó bán. Nhưng mà điều đặc biệt là khách cứ chia chia đều nhau ra, cứ chia chia đều nhau, mọi người bán hàng không ai phải tranh khách của ai. Ngày xưa thì thấy thì ai cũng mời chào vào đây người kia vào đây người kia vào đây, bắt đầu khi mà khách ra về một cái là mấy bà bán hàng ngồi cạnh nhau bắt đầu là chửi nhau, mày tranh khách của tao thế này thế khác. Nhưng mà không, bây giờ thì khách vào nhà ai người ấy bán, duyên đến với ai thì ấy người ấy hưởng. Nhưng mà lạ thay thì các vị nói với tôi rằng gì, tất cả những cái người mà cứ mở đài nghe giảng kinh Địa Tạng ở trong khi bán hàng đó thì ngày nào cũng bán, nó cứ đều đều với nhau, người này đang bán cho người này thì người kia lại đến hàng nhà kia gì để mua, không ai phải tranh của ai. Và đoạn đặc biệt là gì, đại đa số các Phật tử ở trong đó lại lên chùa nghe giảng thỉnh kinh, rồi nghe giảng với nhau kết nối với nhau lại gì, yêu thương nhau như người một nhà vậy. Trên chùa có việc lại cùng nhau rủ nhau vào chùa thắp hương, xong lại về chợ bán hàng, quen nhau thân nhau. Đấy, các thứ vui thế không? Đi chợ ngày xưa những người đi chợ bán hàng xén ở cạnh nhau á, thường là hay chửi nhau, nhưng bây giờ thì không chửi nhau nữa mà gì, rất thân nhau. Phật pháp nếu đem vào thực hành áp dụng vào cuộc sống thực sự nó được lợi ích như vậy đó các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là nhất tâm cung kính thọ trì đọc tụng tin tưởng nghe giảng, nghe giảng thôi cũng chuyển được tâm thức các quý vị. Có mấy Phật tử ở trong tận trong Đà Lạt tối qua ra đây, sáng nay phải lên gặp thầy bằng được. Mấy Phật tử pháp hội cũng tận trong Buôn Mê Thuột thì cái gì hôm trước cũng ra đây, Tây Nguyên ra đây, ở An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra đây tham dự pháp hội Vu Lan hôm trước. Tôi hỏi rằng ở trong kia rất nhiều chùa to cảnh lớn, các quý thầy các hòa thượng trong kia rất giỏi, tại sao ở trong đấy mà lễ mà phải ra đây? Ngày xưa chỉ có các Phật tử miền Bắc vào trong miền Nam cầu pháp, khoảng độ 5-7 năm về trước, hai vài năm về trước đúng không, chỉ có miền Bắc vào, Phật tử miền Bắc vào miền Nam cầu đạo thôi, chứ làm gì có chuyện miền Nam Phật tử miền Nam ra Bắc để cầu đạo đâu, đúng không? Vì mọi người cứ nói rằng sư miền Bắc chỉ có biết đi cúng thôi. Sư miền Bắc không biết hoằng pháp, sư miền Bắc không biết tu tập, sư miền Bắc chỉ có biết chặt trang tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng, tôm tôm trứng để đi gì? Để cúng thôi. Đánh cái tiêu cảnh mà, tiêu tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh, tiêu tiêu cảnh. À đây là cái cách để canh để tán á. Thì mới họ thì họ mới chế cho rồi tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng, tôm tôm trứng. Tức là khi cúng thì gì? Đấy, họ kiểu như là họ, ngày xưa tôi đi học cúng các quý vị, ngày xưa tôi xuất gia tôi cũng phải học cúng, học canh, học ca tán như vậy. Các sư miền Bắc ngày xưa đi học là phải học làm tiểu, là phải học cảnh sách, học uy nghi, học khoa lễ, ngoài cái đó ra phải học thêm cúng nữa, học cúng Phật, học cúng vong, tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, chúc thực, rồi ai mà giỏi hơn thì cúng mông sơn thí thực, rồi cúng hoa đàn lục cúng. Ngày xưa tôi phải học hết cái đó, cũng múa may, cũng dẻo ra phết, cũng hoa đàn, cũng múa may, cũng quay cuồng ra phết. Học thì học cúng, học canh, học kệ thì học với ông thầy cúng ở bên Sáu Giá, ở dưới Hoài Đức ấy, phải là ông cụ, là ông cụ Thúy, cụ dạy chúng tôi. Cụ dạy không đọc tiêu cảnh đâu, cụ đọc về tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng, tôm tôm trứng. Cứ như thế mà học canh, cứ như thế đọc, chứ không đặt là cảnh tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh, tiêu tiêu cảnh, không như vậy kiểu đấy. Thế cứ thế là học tôm trứng của cụ thôi. Thế là học cúng học bái. Đấy, chúng ta thấy vài năm trước thì quả thật là chúng ta chỉ thấy gì? Thấy là Phật tử miền Bắc muốn cầu đạo, muốn đi nghe pháp, muốn tham dự khóa tu, pháp hội vân vân thì phải vào miền Nam mới có. Nhưng bây giờ nó lại ngược đời, lại Phật tử miền Nam lại ra Bắc cầu đạo. Này chúng ta thấy thì cũng là một cái lạ đấy. Không phải là miền Nam không có đạo tràng tu tập tốt, nhưng mà đây thì nhân duyên. Trong Phật pháp chúng ta gọi là nhân duyên thầy trò. Bắc Nam sum họp, nhân duyên thầy trò. Có thể miền Nam gì? Họ nghe các quý thầy ngoài miền Bắc giảng pháp, họ hoan hỷ, họ y giáo, họ phụng hành, họ làm theo. Ví dụ như họ nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, họ thỉnh kinh Địa Tạng, họ đọc tụng, họ thọ trì, họ thấy an lạc, họ thấy hoan hỷ, họ thấy hạnh phúc, họ thấy gia đình gì tiêu trừ được những tai ương ách nạn, họ có niềm tin vào Phật pháp từ đó. Và miền Nam, xin thưa các quý vị, bây giờ nếu mà thầy kết nối trong miền Nam phải có được rất nhiều đạo tràng. Khu vực Đà Lạt, Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi các tỉnh tận ở trong An Giang, Long Giang, An Giang với cái gì Kiên Giang, cái gì Giang Giang ở tiếp đằng trong nhiều lắm. Các Phật tử nhắn tin gọi điện ra ngoài này cũng khá nhiều. Và thậm chí các Phật tử còn tha thiết mong thầy làm sao á, có một chuyến đi vào ở trong miền Nam này, trong những cái vùng sông nước Cà Mau này thì để chúng con được tiếp đón thầy, để được mời thầy đi đi ghe thuyền nổi, để được mời thầy đến cái khu vực miệt vườn để được tự thầy hái trái cây, để thầy thưởng thức những cái trái cây ngon của vùng đồng bằng sông nước sông Cửu Long của chúng con. Có người nhắn tin cho tôi bảo vậy. Đây là cái nhân duyên. Chúng ta biết thầy trò là nhân duyên, không chỉ ở đây mà có thể ngoài nước. Có Phật tử tận nước ngoài, ở bên Pháp, Canada, ở Mỹ, ở Úc, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, vân vân. Qua các trang mạng xã hội, qua cái trang web của chúng ta, họ nghe những cái bài giảng kinh Địa Tạng của đạo tràng chúng ta, họ thấy rất hoan hỉ. Có người thì thỉnh kinh Địa Tạng từ bên Việt Nam để gửi sang bên Pháp, sang bên Úc cho họ, nhà chùa gửi sang cho họ. Các Phật tử ở xa chúng ta muốn thỉnh kinh, gửi tin nhắn hoặc gọi điện về chùa và phòng thông tin, các vị sẽ gửi cho địa chỉ cụ thể, nhà chùa sẽ gửi cho. Hoặc không lên trên mạng, các vị cóp xuống, các vị đi in được mà. Đi in thành vài chục quyển hoặc vài trăm quyển phát cho các Phật tử được, nhà chùa không giữ bản quyền. Chùa Khai Nguyên chúng ta tất cả pháp bảo không giữ bản quyền. Mà rất hoan hỷ khi các Phật tử thập phương, tăng ni Phật tử thập phương đem ấn tống ra để khuyến hóa cho mọi người cùng đọc tụng, cùng được tu tập trong chính pháp của Đức Phật, nương tựa vào uy quang thần lực của Bồ Tát Địa Tạng để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, để tu tập Cho nên đó, chúng ta thấy ở xa ở gần không quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Là cái nhân duyên thầy trò. Chứ không phải là ở miền Nam bây giờ hết người giỏi, hết các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, các đại đức, tăng ni giỏi thì Phật tử miền Nam mới phải ra miền Bắc. Không có, không phải điều đó. Miền Nam có người giỏi, có người đạo hạnh. Miền Bắc cũng có người giỏi và cũng có người đạo hạnh. Nên chúng ta thấy á, các sư ở miền Bắc, các hòa thượng thượng tọa miền Bắc á, có những vị hòa thượng, những vị thượng tọa rất là giỏi, nhưng các ngài thì thường rất ít lên gì, lên trên bục giảng để giảng đạo, mà các ngài lại rất là trầm. Ví dụ như Đức Pháp Chủ chẳng hạn, ngài rất là đạo hạnh. Nhưng chúng ta kiếm ở trên các trang web, các trang thì, trang mạng xã hội có những bài giảng của hòa thượng rất là ít. Nhưng mà bây giờ hòa thượng vẫn giảng, 102 tuổi hòa thượng vẫn gì ạ, một ngày hòa thượng vẫn giảng một tiếng đồng hồ cho tăng ni trong mùa an cư Phật lịch 2562 dương lịch 2018 này. Mấy bữa trước chúng tôi xuống đỉnh lễ và khánh tuế cũng giảng hạ lạp của hòa thượng và chư tôn đức tăng ni của trường hạ chùa Giáng đó, nơi mà chốn tổ mà Đức Đệ Tam Pháp Chủ của chúng ta đang đang cư trú và hoằng pháp đó. Các sư nói rằng gì, năm nay hòa thượng vẫn lên giảng, 102 tuổi hòa thượng vẫn lên giảng các quý vị, mà nói rằng pháp số. Pháp số là gì? Những cái pháp số ở trong Phật giáo đó. Ví dụ nói về 37 phẩm trợ đạo thì kể ra 37 phẩm trợ đạo là gì? Là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực và thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đấy là 37 phẩm trợ đạo, gọi là pháp số ở trong nhà Phật. Còn trẻ như chúng tôi nhớ đã khó, nhưng 102 tuổi hòa thượng gì vẫn nhớ như in, không quên một chút nào cả. Nói về bát chính đạo, hòa thượng nói gì? Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính định, chính tiến, chính niệm, vân vân, đầy đủ bát chính đạo. Nói về ngũ căn, tín căn, tín căn, tín căn, tiến căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, nói đầy đủ như thế. Giải thích về cái đó một cách gì? Minh bạch, một cách rõ ràng, một cách tường tận. Các quý vị thấy không? 102 tuổi còn nhớ được các pháp số ở trong nhà Phật. Nếu mà con người không đạo hạnh, không đức độ, các quý vị biết 70-80 tuổi lú lẫn mất rồi, đúng không? Ăn bảo chưa ăn, 70 tuổi không biết nó hôm nay nó cho ăn chưa nhỉ? Rõ ràng nó mới bưng lên với ăn xong nó căng cả bụng rồi, hôm nay nó cho ăn chưa nhỉ? Thấy khách đến nhà bảo nó bỏ đói tôi mấy ngày hôm nay rồi. Đó làm sao? Phước kém, kém phúc đức, kém công đức, kém nhân duyên, cho nên á, mới 60-70 tuổi chúng ta đã bị mất trí nhớ rồi, lu mờ mất rồi. Còn cụ 102 tuổi vẫn gì? Vẫn lên giảng đạo, vẫn nhớ pháp số, không quên một chút nào. Các thầy mới bảo là sợ, sợ chưa bao giờ thấy một vị hòa thượng nào 102 tuổi vẫn nhớ, không quên một cái gì cả. Có mỗi chân cụ hơi yếu và lời nói, tiếng nói của cụ vẫn sáng sảng như tiếng chuông vậy. Tiếng nói của một vị đại lão hòa thượng 102 tuổi vẫn sáng sảng như tiếng chuông, tiếng khánh. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng miền Bắc chúng ta không có người giỏi, không có người tu. Có người giỏi, có người tu, nhưng các ngài thì theo sống theo cái lối miền Bắc của chúng ta là rất thích là gì? Nó cứ thích là yên bình. Không thích gì mở rộng, mà thích đi về chiều gì ạ? Đi chiều sâu, không thích gì mở rộng ra. Nhưng còn miền Nam á thì chúng ta thấy có khác. Các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa phần lớn là gì? Thích mở rộng đạo tràng Hoằng Pháp ra. Như là chùa Hoằng Pháp, như là chỗ thượng tọa Giác Nhàn, hay là như một số các gì, các ngôi chùa, các đạo tràng lớn ở trong miền Nam, các ngài thường tổ chức các khóa tu mùa hè, khóa tu Phật thất, hay là các khóa tu thiền vân vân, các bài giảng các ngài thì rầm rộ lên, làm cho Phật giáo thì những người sơ cơ học Phật đó, thấy rất là hoan hỉ. Cho nên đó, trước đây là chỉ có đa số chỉ có miền Bắc vào miền Nam để cầu đạo trong vàng này. Vài năm về trước, 2-3 năm trở về trước là chỉ có đại đa số chỉ có miền Phật tử miền Bắc vào Nam để tu, để tìm thầy học đạo, để tu. Vì các Phật tử miền Bắc chúng ta ngày xưa muốn tu thì chỉ xem qua băng đĩa giảng ở trên mạng, có thấy sư nào ở miền Bắc giảng mấy đâu, toàn là miền Nam chứ. Cho nên phải đi địa cầu thôi, vào trong miền Nam địa cầu. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy ở miền Bắc các quý thầy trẻ trẻ mới ra trường như chúng tôi này, nhiều thầy cũng đã thì ngoài tu tập cho bản thân ra, các quý thầy Hoằng Pháp cũng rất là giỏi. Ngoài tu tập cho bản thân, các quý thầy tổ chức các khóa tu Phật thất, Thiền thất và khóa tu Bát Quan Trai, khóa tu niệm Phật, một ngày an lạc vân vân, tổ chức khóa tu mùa hè cho học sinh và sinh viên nở rộ các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là 2-3 năm trở lại đây. Tăng ni trẻ mới ra trường về nhiệt huyết làm cái điều đó rất tốt cho Phật giáo miền Bắc chúng ta. Và chúng ta thấy đổi lại, miền Bắc chúng ta bây giờ có các quý vị sư làm được những cái điều đó. Các Phật tử trong miền Nam bây giờ thì lại lác đác các Phật tử trong miền Nam ra miền Bắc để cầu đạo. Như vậy là một cái tín hiệu, một cái tin vui rất là đáng mừng. Không chỉ miền Nam mà cả ở các Phật tử kiều bào nước ngoài, ngày xưa họ bói trả ra một vị sư miền Bắc giảng Pháp đưa lên trên mạng, 10-15 năm trước các bói không thấy, nhưng bây giờ thì có khá nhiều rồi. Các quý thầy trẻ hơn chúng tôi này đi học xong, các quý vị bây giờ giảng mở các khóa tu cũng đưa lên trên gì trang web, lập các trang web đưa lên mạng, trang mạng xã hội, kênh YouTube vân vân. Các Phật tử trong nước và nước ngoài cũng được tiếp cận khá nhiều. Đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo phía Bắc chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, đối với kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, đối với Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ kinh này, hoặc là gì, chúng ta mà kém phúc đọc tụng cảm thấy mình không, một đời hoặc một thời gian ngắn không thể trả hết nghiệp đó, chúng ta phát tâm ấn tống kinh Địa Tạng để cúng dường cho các đạo tràng, cho các Phật tử gì đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, đó cũng là một phương pháp tạo phúc tiêu nghiệp. Thờ rằng một thân một mình đọc 5-10 năm nữa, 20-30 năm nữa chưa đủ để trả hết nghiệp, chúng ta ấn tống kinh điển để nhờ nhà chùa cúng dường cho các tăng ni và Phật tử để họ đọc, họ tụng, họ được 7 phần công đức, 6 phần họ được 1 phần cho gì, cho người mất gia tiên kỷ huyền thất tổ oan gia trái chủ của họ, 6 phần họ thì họ gì nhận quyển kinh của chúng ta cúng dường, họ cũng phải gì chia cho chúng ta 1-2 phần công đức. Cho nên cái người nào mà ấn tống kinh điển đó mới là người khôn. Người nào mà tạo tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng cho đại chúng lễ ở chùa chiền, ở nơi công cộng, nơi đông người á, thì đó mới là người thông minh. Một mình tạo tôn tượng của ngài á, để thờ nhà mình á, chỉ có một mình và người nhà mình chiêm bái thôi. Còn ở trong chùa, một ngôi chùa càng nhiều tăng ni tín đồ Phật tử chiêm bái lễ lạy thì cái tôn tượng của người đó, của Phật tử đó thì công đức càng lớn. Cũng là một pho tượng chúng ta cúng dường, ví dụ để ở trên thì trên đại tượng chẳng hạn, đại tượng năm nay có 10.000 người vào lễ thì chúng ta mỗi người được 1 phần trong 7 phần công đức của họ thôi, chúng ta biết là chúng ta được bao nhiêu, 1 phần thôi. Họ được 7 phần công đức thì 1 phần cho gia tiên kỳ huyền thất tổ, 6 phần còn lại họ hưởng, nhưng họ nhận quyển kinh của chúng ta đọc tụng hay là họ chiêm bái gì cái tôn tượng chúng ta cúng dường, chúng ta 10.000 người chúng ta được 10.000 phần công đức. Thay vào đó, nếu chúng ta muốn được 10.000 phần công đức đó, chúng ta phải gì, lễ lại mất bao nhiêu ngày, chiêm bái mất bao nhiêu ngày, các vị mỗi ngày mỗi lần lễ chiêm lễ như vậy, cứ cho trọn vẹn một ngày được gì 6 phần công đức, một ngày một đêm được 6 phần công đức, hay là một lần lễ được 6 phần công đức, vân vân. Nên chúng ta gì ở đây gọi là gì, nói một cái dễ hiểu cho chúng ta dễ hiểu, đây là một cái giống như mình có tiền mình không tiêu, chưa tiêu hết mình đem vào mình gửi gì ạ, gửi ngân hàng, gửi tiết kiệm á, cả tiêu hết đến tháng tôi ra từ linh tôi có gì có lãi. Đây cũng vậy, mình tạo phúc, mình tô phúc, mình dành lại cái phúc để cúng dường tôn tượng ấn tống kinh điển vân vân, làm những cái việc đó chính là tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Việc làm đó cho nên là ở dân gian chúng ta từ xưa cha ông chúng ta, thầy tổ chúng ta mới nói gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên gì? Nên làm. Vì sao mới làm? Công đức rất lớn. Cho nên á, ở đây Đức Phật mới nói trong ở cõi người của chúng ta này, nếu có ai á mà ốm đau bệnh tật, nếu dốc lòng cung kính, tôn trọng, tính lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, người đó sẽ được tiêu trừ sạch sẽ được gì? Những ác nghiệp, bệnh tật, khổ đau, những giấc mơ xấu ác, và sẽ được gì? Được yên vui. Thôi, yên vui rồi thì thôi, yên vui thì hết rồi. Yên vui rồi thì chỉ còn chờ vãng sinh nữa thôi, đúng không? À, còn nếu mà ai chưa được yên vui thì phải gì ạ? Y giáo phụng hành, tín thọ phụng hành, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện, chịu khó nghe giảng để cho trí tuệ tăng trưởng, để cho cái gì ạ? Đạo tâm được kiên cố. Đừng có ở thường tình không à, nói rồi, chúng ta là người học Phật phải có định tâm kiên cố và phải có tín tâm kiên cố. Nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi thầy, nghi tổ, đó là gì? Chúng ta sẽ đánh mất đi cái định tâm kiên cố và tín tâm kiên cố. Đừng có đi buôn dê lê, có thời gian dư giả hay gì, hãy nhất tâm niệm Phật, hãy nghe giảng, hãy đọc tụng kinh điển. Đừng có đi buôn dê lê. Buôn dê lê nhiều á thì khiến cho tâm chúng ta dễ bị sao ấy, xáo trộn, dễ bị động loạn. Tôi hôm nay thì buổi giảng đầu tiên trong 3 ngày pháp hội. Pháp hội lần này chúng ta tổ chức 3 ngày thôi, vì vừa lễ Vu Lan xong thì thầy nghỉ mấy hôm, thì đến thứ bảy chủ nhật tuần sau là khóa tu của sinh viên, khóa tu hiến máu. Và chúng cái ngày lễ vía Bồ Tát Địa Tạng đó là cái ngày mà các bạn trẻ lên tham gia khóa tu để hiến máu. Các Phật tử chúng ta ai còn đủ tuổi mà máu còn tốt, còn khỏe thì đi lên mà làm lễ hiến máu. Muốn đời sau kiếp sau không bị bệnh tật gì á thì làm lễ hiến máu. Các vị đời sau kiếp sau vĩnh viễn không bị bệnh máu trắng, không bị bệnh thiếu máu, không bị bệnh gì máu không đủ tiêu chuẩn và khiến cho sinh ra các bệnh á, thì làm lễ hiến máu ở tại trong những cái ngôi chùa, những nơi linh thiêng như này, Phật Bồ Tát chứng cho. Ngoài cái công đức ở nhân gian ra còn có Phật Bồ Tát chứng cho. Không biết tuổi hiến máu lấy thì tuổi bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi trở xuống nhỉ? 60 à? Bao nhiêu? Có ai biết không? 45 á? 55 á? Ủa thế mà năm ngoái có cụ 60 tuổi. 60 tuổi đến giả vờ nói là tôi mới có hơn 50. À, vì các cụ còn khỏe rồi, vẫn hiến mà máu vẫn đạt tiêu chuẩn. À, cụ nào mà béo béo thừa máu một chút mà máu khỏe, máu tốt á, hiến đi tí cũng được. Hoặc là có con cháu, chúng ta đi làm hôm đó chủ nhật được nghỉ và chúng ngày chủ nhật tuần sau, sáng chủ nhật tuần sau, con cháu mà nó được nghỉ thì bảo nó phát tâm nó lên hiến máu cùng với các bạn sinh viên và các sư ở trong chùa. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây thì thầy sức khỏe nó không được tốt lắm, nên nay đại chúng thì lên khóa lễ, thầy xin tùy công đức đại chúng. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giải cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.
Ha ha. Om Sam Mo Ti So Ha.